thấy nó không so với người, nó thấy của cải không phải của mình, mà chính bản thân là cũng không phải. Nhưng mà cái đạo pháp là của nó. Đạo pháp là gì? Là sự sáng suốt và nó chỉ giữ cho nó mà là gì? Làm việc các chàng không vũ trụ và một cuộc sống thế giới nó chỉ làm được như cho được. À, từ cái nhỏ, từ cái hạ trí của các bạn mà tiến tới đại trí thì các bạn thấy rõ ràng cái công phu tu hành của các bạn không qua tích, nhưng mà đạt tới sự kết quả rõ ràng lần lần từ từ đi đến. Các bạn tiến pháp tu, các bạn thấy trước kia tôi nói ra thế nào, bây giờ tôi nói thế nào, tôi có phần chứng mở chứ. Các bạn chấp nhận rằng tôi có phần chứng mở từ âm thanh hành động và sự chịu đựng của tôi, các bạn có phần rồi đây nó sẽ tiến bộ nữa nếu tôi cố gắng thôi. Rồi đây các bạn sẽ có cơ hội để chứng tôi và các bạn sẽ gần với tôi nhiều hơn. Chứ từ bao nhiêu năm tôi các bạn hình như gần mà xa, miệng nói gần, miệng nói thương yêu, nhưng mà rốt cuộc là đi hướng ngoại. Thành ra nó đâu chỉ có vô trung ương mà tương hội, chỉ có cái miệng lẻo lẻo bên ngoài không, các bạn chưa về cái trung ương cho các bạn. Chưa về cái trung ương làm việc cho các bạn làm sao các bạn. Thì các bạn trở về với bạn rồi các bạn mới không? Miệng nó thương yêu, miệng nó kính mến, nhưng mà không có kính mến, không có kính yêu. Có tài để thì có, nhưng mà sự đau khổ đó bây giờ chúng ta xuất ra. Chúng ta lần lần sửa sáng, rồi nó sẽ thương yêu. Cho nên hai cái con ôm trong lòng mà tư tưởng của cha một nơi con một nhà. Đúng rồi, cũng trời như mình là tất cả. Nhưng mà cái ngày hội ngộ tới đây gần, do sự đau khổ chúng ta mới biết nguồn cội. Do sự đau khổ chúng ta mới biết là người ta biết đâu. Bao vì mình ngày đêm, nhưng mà mình phản tắc lại là mình cũng bị ngoại cảnh sâu. Mình sai lầm, mình không chấp nhận những bài học của người đưa cho mình. Trong lúc người gây gắt là người kia mình đã bảo, trong lúc người xô đuổi mình là người đưa bài học cho mình suy nghĩ. Sao không thể làm đạo đức? Cho nên cái khối vô vi như vậy, các bạn từ giờ tức bất cứ hoạt cái đến đó là bài học dạy các bạn. Nhưng các bạn lên đây, các bạn là thầy tôi. Tôi mong rằng các thầy cố gắng đưa để con nhỏ, con sẽ học thêm những hành động tiến tới của các thầy. Cảm ơn là nó có sự sau sự đau khổ vầy xéo của nội tâm từ hoàn cảnh thì có đến hành động của mình, cái hồn mới thức giác, mới ngã sự đau khổ. Sự đau khổ là đời, ôm nó chừng nào khổ cực kỳ, suy luận chừng nào thì bận rộn chừng nào. Vì đó chúng ta buông bỏ mà gom lại, như tôi đã nói bên trên là của cải không phải của ta, thể xác không phải của ta, chúng ta chỉ có cái đạo mà phần hồn năm đó mà tôi, mà phần hồn tôi lên còn phải khiêm tốn lễ độ trong cái từ bi bác ái mới được bên trên vô vi dẫn dắt đi lên. Chứ không phải là tôi ra được rồi tôi đắc pháp không đâu. Sự giáo dục của từ tâm, giáo dục của từ mẫu vô vi, nó rất cảm động, nó phục vụ mình từ đầu chí sinh. Cho nên mình phải cố gắng thiền trong thanh tịnh, đem sự nhẹ nhàng đó hòa đồng với sự nhẹ nhàng ở bên trên, thì mình mới đóng góp được cho một khối làm việc. Vô vi không phải nói hơn thiên hạ, nhưng mà bất cứ cái pháp nào ở thế gian vô vi cũng hỗ trợ, cũng xây dựng trong cái tinh thần chiến hóa cho mọi giới có tâm tương thờ, muốn trở về quê xưa chân cũ, muốn phản bổn quần vương.
lâu đã tôi tình thương tâm thương biết thương. Sự cao cả lớn rộng của đàm vị đại từ bi. Cao siêu hết sức cao siêu. Cho nên người tu không phải là tôi mang danh tu là tôi đắc. Tu là cái nằm trong thử thách. Tu là cái nhận những bài học. Khi các bạn ngồi đi ra thấy nhẹ nhàng, nhưng mà các bạn đi đâu? Đi lang bang cũng không phải đi lên đường nữa đâu. Các bạn còn phải đi lên trên đó mới là có sự kiên nhẫn ở bên trên. Cho nên nhiều bạn không thấy được điểm cho tôi. Nhiều bạn tư cũng không thấy được cái điểm cho tôi nó ra sao. Nó nhẹ nhàng thì nó khác. Cho nên nó đòi hỏi sự nhẹ nhàng của các bạn. Lúc đó các bạn bây giờ các bạn có thể chứng minh một chút là tôi nói chuyện hồi nãy giờ siêu thượng thừa thì các bạn thấy cái đầu các bạn nó rút mở rồi. Cái sự nghiêm trang dẫn tiến các bạn đó nó đem cho thần hồn các bạn càng ngày càng thực chất. Thì các bạn thấy lấy gì mà rút các bạn lên? Lấy điện. Thì điện tự nhiên nó phải có cái ánh sáng riêng biệt của nó. Và nó có sự tư tánh cởi mở, nó mới giữ tư tâm hồn của các bạn được. Còn nó không có sự giữ tư tánh cởi mở đó, nó không bao giờ giữ tư tâm hồn của các bạn được. Khi các bạn nghe qua, các bạn thấy cảm động. Khi các bạn nghe qua, các bạn thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Các bạn thấy mình còn ở trong bóng tối. Rồi bây giờ làm sao thoát ra đây? Làm sao tránh tránh cái cõi âm, cõi ma, cõi quỷ mà chính mình cho đó là tránh. Thì bây giờ phải làm sao? Phải hướng về nội tâm. Bởi vì tâm tức Phật, tự thanh lập với cái lượng thanh điển đó. Sợ các bạn mới thiên ra cái cõi vô vi. Lúc đó là các bạn không có bao giờ thiếu một món gì hết. Suốt cả cuộc đời thế gian các bạn cũng sung túc. Và suốt cả một đời tiếp tiếp của phần hồn bạn cũng đầy đủ. Trong cái đại giác chân lý rõ ràng, không có bao giờ làm cho các bạn đau khổ. Nhưng mà khi các bạn đau khổ và các bạn hướng về tôi tu mà các bạn gặp phải, đó là sự đau khổ của tôi. Tôi cũng vẫn cảm động đôi người mà thấy các bạn thất bại trong sự đau khổ đó. Bởi vì không thể cứu rỗi được là chính bạn đã nhìn bạn xuống quá sâu. Cho nên các bạn phải ăn năn và hiểu cái nghiệp khổ. Trong khi lấy cha trần mẹ đó mà các bạn thiếu. Các bạn đừng có tưởng rằng cái tu rồi tôi gần ông Tám rồi ông Tám sẽ giúp tôi tất cả mọi việc, không phải đó. Chính các bạn được cái ảnh hưởng đó là cái hồng phúc của các bạn. Để các bạn tự sửa đó các bạn, để các bạn tiến tương đồng với tôi hay là khỏi hơn tôi. Còn lu mờ hơn tôi thì các bạn nên cắt bạn và sửa lấy để tiến. Không nên bỏ phế nữa, quan trọng lắm. Tội nghiệp cho phần hồn các bạn mà tội nghiệp luôn cả tôi. Sự công phu dày dặn từ giờ từ phút tôi thâu lượm được trong cái sự tranh đấu khó khăn bị mọi giới mà phản cảm tôi và làm cho tôi đau khổ từ phần hồn tôi thể xác, mà sự gặt hái này tôi đem về cho các bạn. Thử hỏi các bạn tự nó thì tôi có đau khổ không? Cái sự dày công tôi làm cho tất cả nhân loại, tất cả những tiểu hồn, tất cả những phần hồn phải trưởng thành trong cái sự dày công đó, cũng như tôi quỳ lạy các bạn để các bạn tự tôn tự tiến mà thôi. Tôi không đưa các bạn đi tới chỗ tâm tối và đau khổ đâu. Cho nên các bạn phải thương yêu lấy các bạn, thương cho bản thân này và yêu lấy cái đạo để nắm con đường tiến vững. Tâm cái tiếng thanh điển trường cử không bị sa đọa, các bạn mới trở về quê xưa tôn thủ nguyện cội. Các bạn mới đạt tới cái tuyệt thanh, rồi lúc đó các bạn mới xuống thế gian giúp đời, nhưng mà không bao giờ các bạn đọc. ở thế gian để cho các bạn thấy rõ rằng hoa sen chung trầm ở trong đâm bùn, nhưng mà hoa sen cũng tươi không bao giờ nhiễm bùn, không có hôi tanh mùi bùn, là do gì? Nó đã thanh rồi. Các bạn tu cho các bạn thanh rồi, hỏi các bạn có dính bùn nữa không? Các bạn hành động trong trượt nhưng mà không bao giờ trượt, cho nên vô vi không có cấm các bạn. Người tu ở đây không cấm cái gì, nhưng mà yêu cầu các bạn tránh sự đời biến mà. Các bạn vợ chồng cũng có thể có thôi, bởi vì thâm tâm các bạn hướng thượng thì tự nhiên hai cái nó cũng chuyển qua hướng thượng, không có đau khổ đâu. Trừ khi các bạn làm biến nó, tôi bỏ, tôi không tu, tôi tuyệt đối qua đời rồi, thì đó, cái sự đau khổ đó tôi cũng buồn cho các bạn, nhưng mà các bạn cũng đồng dẫn tiếng, các bạn thấy sung sướng tiềm nguyên và xây dựng một khối rất tươi đẹp cho đời hoạt và đạo. Thì cái đó cái quý giá không ở đây không có thể mua được, không bao giờ mua được, vô giá. Các bạn đang tìm và tạo ra một luồng điện vô giá, tỷ phú, tỷ phú cũng được, nhưng mà do bản tánh thanh bạch của nó mới hòa đồng được một chút mà thôi. Tôi còn sự mua bán cái đó không bao giờ có, không bao giờ được. Cho nên tôi mong rằng các bạn gây dựng cái cây phước đức vĩ đại này để cho muôn đời ở về sau và nhân loại sẽ thưởng thức hành động của các bạn, và nhờ các bạn dẫn tiến ở mai học thời thế chuyển biến càng không thay đổi, tâm bạn vẫn giữ một lòng, không bao giờ bạn bị tan rã. Tôi hồ hoàn cảnh ở thế gian này thay đổi một chút, tâm bạn biến động là bạn không tan rã. Còn bạn tôi đúng đắn như tôi đã nói, luôn luôn giữ một mức đó, sau này cơ trời sẽ thay đổi, bạn cũng vững tâm, vẫn yên tâm và thấy tất cả những cái gì cơ trời đã ban bố cho bạn, và các bạn vẫn ổn định để tiến, không có đau khổ nữa đâu. Tôi là người đi trước, tôi đã ăn chay nước đắng rất nhiều. Từ hoàn cảnh mới tu cô lập bởi gia đình, sự đau khổ đó tin tưởng rằng các bạn đã hiểu, nhưng mà sự đau khổ đó là nằm ở trong thiên ý để dẫn tiến tôi, chứ không phải hại tôi. Cho nên tôi phải cảm ơn tất cả những vị đã giáo dục tôi bằng cách này và bằng cách kia, cách nào đó tôi tu, tôi cô lập chỉ ăn chay tốt thôi, rồi ăn thấy được tôi mới đổ độ quá nhiều rồi. Tới ngày nay tôi lại chuyển qua tâm trú để cho mọi người được yên thân trong lúc đau khổ bệnh hoạn, thì tôi lại được ăn chay trở lại. Tôi độ cho người thì tôi miễn độ cho bạn đó, nó có trật tự hết thảy, chứ không phải rằng muốn làm gì làm. Sống trong thiên ý đều có trật tự. Các bạn lưu ý từ giai đoạn một của tôi, rồi sau này tương lai tôi không có đây, một ngày kia tôi tịch diệt đi nữa rồi, thì các bạn cũng là tiếp tục mà hưởng những bài học chính đáng của đời dạy các bạn. Sự đau khổ là một bài học rất tinh vi và dẫn tiến phần hồn của chúng ta. Nghịch cảnh là một minh sư giáo hóa chúng ta tiến bộ. Đều không nói gì hơn là các bạn nên tự ý thức lê bạn để mà thôi. Cảm ơn các bạn. Tất cả một tháng một tầm mãi tuân theo nhịp một lĩnh một thôi, tiến hóa. À, nhờ vậy nó mới tiến. Cho nên ta mới tạo ra cái thiền. Cái thiền để cho hạ thừa đó. À, khai thông hạ thừa rồi họ xuống với trung thừa, họ cũng thiền sơ sơ rồi thủ thừa rồi xong xong. Khi mình thất bại là mình thấy rõ mình còn ở trong cái giới hạ thừa, sân si buồn tủ là ở trong cái hạ thừa. Một trung thừa nó giải nổi, một thượng thừa nó đang dần nó biết, nó đâu có bị kẹt ở trong cái giới đó. Thế
không? Không, nhưng mà mình đợi á, chúng ta mình từ ta phải bước qua đạo lên mọi người, thì sao mình
mới đợi? Cái đời này là đời đạo xuống xuống. Đây một mặt mà giờ mình gặp đời, bữa nay mình đi gặp chàng nam,
nó một pha tiểu thuyết mình nghe cho nó êm tai thiệt, nhưng mà tới mình thiền nó nhả ra nó không chưa có được, mai gặp rồi đâu có cho nó nói lại sao chứ chưa có êm. Đó không, cái đạo nó vậy, vẫn yên vẫn yên vẫn tiến vẫn yên vẫn tiến, mà vẫn yên vẫn tu thì càng tiến mau hơn. Chắc không sao đâu, vẫn yên mà vẫn tu, đừng có làm biết. Học cái bài đó, cái bài đó hay lắm, cái bài bài tiến hóa mà, bài học tiến hóa phải cẩn thận, hay lắm, rất hay. Mà không có bài đó là không hay.
Cái này
tôi đâu
còn
được
chọn
yên tâm tôi ấy. Nhận yên tâm.
Còn có
nhận là
thầy chọn
có con
nhận tôi
ấy. Mà mới thấy cái nghiệp. Mà mới thấy rõ cái nghiệp. Mà mới trắng cái nghiệp. Mà mới tiến tới giác cho con. Không có cái nghiệp, nghiệp mẹ, nghiệp tôi mà nghiệp. Phải không? À, xích tôi được 37 cái nghiệp cũng dân. À, tôi hồi đó nghiệp nó tới 1 kg nghiệp mà đá không đi. Tôi đã 7 kg cũng dân mà nửa ký tôi đá không dân à. Đấy không? Khi mà ý thức được trả là bài học thì nên nắm đâu mà đừng có bỏ nó nữa. Tôi nói vậy mà trả là bài học, nắm đâu mà
rất tốt. Cái đó là cái hạnh từ bi.
Hướng về tha nhân rồi ngày kia cũng hướng về chàng kia cũng vậy. Cũng phải cái nghiệp, cái đó là cái hạnh. Người tu nó phải có cái hạnh hướng về vị tha, vì tất cả mọi người. Cái đó là cái hạnh rất tốt, không vì tu sĩ mà vì tất cả mọi người. Đối với bạn, đó là cái hạnh rất tốt và dễ tin. Rồi cái hạnh hy sinh nữa, cái hạnh hy sinh nữa. Cái chuyện mà họ làm họ có chịu tính có lợi họ mới làm, nhưng mà giờ mình không lợi cũng làm, đó là cái hạnh hy sinh. Cái hạnh nhân sinh là cái hạnh cao quý. Tôi các bạn tặng cho tôi món quà đó là tôi mừng rồi. Nếu như các bạn làm được một điều tốt đối với ta, các bạn đã xây dựng một cái tình thương cho mọi giới. Tôi hối lộ cái đó đi, cho đó tôi lại. Còn cho cái bánh thì sáng tôi mới về. Thì tôi là hối lộ số 1, tôi không biết. Bởi vì tôi giới hạn, tôi ăn uống nên bạn cho tôi cái bánh. Nhưng mà bạn có thể cho một người nghèo kia, người ta sắp đói, sắp chết, bạn giúp được. Tôi lại hối lộ cái tâm đó. Tôi ăn cái đó tôi chịu, cho cái đó tôi đứng mặt. Cho tôi bánh, không có thể. Tôi ăn đương nhiên là sao? Chết tôi cùng những người xung quanh ăn hết. Chứ không, sao bạn mất của mà làm không được.
Cẩn thận thanh tịnh. Tu, bây giờ tôi nói đây nhưng mà tu sau này các bạn sẽ thấy rõ. Thanh tịnh rồi mới thấy ông Tám thấy cái đó rõ. Hồi đó mình tưởng là ông Tám nói dốc rằng là có thể hiểu thì có. Bây giờ mình hiểu được là mình thanh tịnh sáng suốt rồi. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ nó cũng như bản thể mình có bao nhiêu đó thôi. Mà mình hiểu được nguyên lý của bản thể mình thì mình tán ra là thời cuộc chứ có gì đâu. Học cái gì nữa thì kiếm ông nào học nữa. À, còn cái ông này mà khai thông được ngũ quẩn ngũ tạng rồi thì ông thấy rõ. Không có gì đáng lo, không có gì đáng tiếc, không có gì đáng mến. Nhưng mà chỉ có một cái sáng suốt là tiến hóa. Thấy không? Còn không chịu tu về tha sáng suốt không bao giờ tiến hóa được. Trời ơi, thì tối nay mình nói sơ sơ chút này cũng học được rồi. Hồi nãy cũng nghe mớ, bây giờ cũng nghe mớ. Thì tôi cũng khổ cực, tôi cũng ăn gian trời Phật rồi, mấy bạn ăn gian tôi nhiều quá.
Một chiếc qua chiếc lại xa chơi thanh điện. Con thấy người ta bệnh con sợ chẳng hạn, như con thấy là 8 tuổi mũi chừng chẳng hạn. Con thấy tự nhiên con sợ.
Tại vì mình chưa hiểu cái nghiệp lực của con người. Khi mình tu tới thanh tịnh rồi mình hiểu cái nghiệp lực của người này, người nào cũng phải trả một cái nghiệp rồi mới đi. Nghiệp thân. Thấy không? Phải trả một cái nghiệp thân.
Con muốn hỏi là
tại sao
con sợ mình sẽ bị như vậy.
Mình sẽ bị như vậy thì bây giờ mình ở đứng trong tình trạng họ, mình cứu họ thì mình không bị nữa. Đó, mình phải ở trong tâm trạng họ thì mình đâu có bị nữa.
bất cứ bệnh gì con thấy con kể cho người ta vậy, cũng có một ngày nào đó con lỡ con bệnh như vậy.
Không có nghĩa lý gì sợ. Nếu mình người tu rồi đâu có sợ. Họ đã chấp nhận, tại sao mình không chấp nhận được? Thì một ngày kia mình mới đóng vai trò đó rồi để mình đi chứ, không? Nhưng mà cái tâm mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, không? Bệnh nào mình cũng khó dự qua, bởi vì bệnh nào cũng phải dự qua nó mới hết bệnh và trị bệnh ở sau này. Mình học được cái bệnh rồi sau này mình mới trị tới cái bệnh, bởi vì mình không ở cõi này mình sẽ ở cõi khác. Thấy không? Biết đâu mình một ngày kia mình ở một cõi khác mà mình là một danh sư, mình thể trị hết bệnh nữa. Thấy không? Chấp nhận cái bệnh để mình học cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị hết cái bệnh. Thấy chưa? Còn không ở trong cái bệnh đâu có trị hết bệnh. Bây giờ chúng ta đang trị bệnh đó nè. Ở trong cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục nè, được từ từ trị lần lần cho nó diệt nè. Nó diệt được phần nào chúng ta mừng được phần đấy. Và chúng ta có kinh nghiệm vững vàng là tôi đã trị được cái bệnh tôi như thế đó. Anh bất chấp tôi thì anh sẽ đi đó. Dám bảo đảm cho họ làm như vậy như vậy. Thấy không? Cho nên mình phải ở trong đó. Ở trong cuộc mình mới giải cuộc được. Còn ở ngoài cuộc làm sao giải cuộc? Thấy không? Mình thấy mình sợ được chưa được? Thấy không? Phải ráng thiền thêm. Thận, thận, cái thận kinh sợ, sự kém. Cái thận thủy lưng. Thận thủy lưng là thấy cái gì cũng sợ. Mà thận thủy đầy không sợ gì hết, hòa đồng hết. Mình phải đi tới đó. Mình đừng nói khi người bệnh, mình phải bệnh. Và mình học bệnh luôn. Thấy chưa? Còn không có bệnh làm sao học bệnh được. Đừng có sợ bệnh.
Tại con thấy con sợ thành những luôn bệnh.
À, mà phải học bệnh. Phải học bệnh.
Con thấy biết đâu một ngày con nghĩ với bệnh thì là con biết rồi, nó trả nghiệp. Con biết đâu một ngày nào.
Bởi vì thằng đó hồi trước nó thi bệnh, bây giờ nó phải học bệnh. Bây giờ ổng liệt là tại hồi trước ổng thi mấy thằng liệt. Bây giờ ổng phải học cái bệnh. Trước mắt mà thi bệnh là phải học bệnh. Nên ở đời mình đừng có vội khi người ta. Khi là mình hư trước cho người ta không có hư. Cái gì mình cũng học. Nhưng mà ở đời phải nhớ rằng tu là tu, nhưng mà cái cảnh kìa, chia ly phải có, nghịch cảnh phải có, trò phản thầy phải có. Phải nhớ vậy. Sau này các bạn ra dạy học trò, học trò nó phản rồi tức không được. Phải có. Phải có nó mới tách rời, nó tiến qua được. Rồi kêu nó bò bò theo bên mình ngoài làm sao nó tiến qua. Nó cứ lục đỉnh nó phải vậy. Phản nguyên tử lực nó phải phản rồi nó mới tiến qua. Phải có. Nhưng mà đi xa mới nhớ. Ở gần là phản. Luôn luôn nó vậy à. Cha với con cũng vậy. Nó tới tuổi trưởng thành là nó phản cha nó. Rồi đi xa nó nhớ cha. Nó phải có vợ có con rồi nó biết thương cha mẹ nó. Phải vậy không? Mình đừng có nao núng trong cái tình cảnh đó. Phải chuẩn bị cái tình cảnh đó nó phải có. Bởi vì phản nguyên tử lực mà. Nó phải có. Như tôi thường thường tôi nói, hỏi cái bông ai sanh cô ra. Hỏi cái bông hường. Nó nói cái cây này sanh cô ra. Hỏi cô với cây này có khác biệt gì không? Ừ, tôi đẹp hơn, tôi có màu sắc. Nhan sắc tôi đẹp hơn cái cây này. Cái cây này gồ ghề có gai, không ai mến. Còn tôi là nhiều người mến. Tôi có mùi hương thơm. Thấy không? Hỏi cho cô sống lâu hơn cái cây này. Nói tự nhiên sắc đẹp tôi bảo vệ đời sống tôi. Phải không? Thì không bao lâu gió thổi thì nó rụng từ tay một. Thấy không? À, nó rụng từ tay một. Thì còn cái nhị, hỏi cái nhị chứ ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh cô ra. Cô với cái cây này có khác xa ở chỗ nào? Khác xa lắm. Tôi nghe là biết phóng hương thơm cho mọi người, mà cái cây này không có làm gì được. Phản nguyên tử lực nó vậy. Thấy không? Hỏi chứ cô có thể bảo đảm đời sống cô vĩnh viễn? Cái đó là lễ tự nhiên, cái mùi hương tôi ai cũng phải nhớ. ngàn dặm cũng phải hưởng cái mùi thương, hương thơm của tôi. Tính là trường cửu hơn cái cây kia, thấy không? Nhưng mà không lâu bão bùng nguy hiểm nó rớt xuống còn cái hộp. Rồi hỏi tới cái hộp ai sinh cô ra, nó cũng nói cái cây này sinh cô. Mà cô với cây này có khác xa lạ chỗ nào đâu, khác xa lắm. Cô hay hơn, để tự nhiên là tôi hay nhiều rồi. Tôi là người tùy cơ ứng biến, gió thổi đâu tôi bay đó. Còn cái cây này là phải chịu trận với bão bùng, còn tôi không có. Thấy chưa, nó hãnh diện chưa? Với cái đời sống bảo đảm không? Rất bảo đảm, bởi vì tùy cơ ứng biến mà, là con đâu có trật đường dây nữa mà không bảo đảm, thấy không? Nhưng mà không lâu gió xuôi lại có gió ngược, đặt cạc nó chê phủ trên đầu, rồi nó đè xuống, rồi tăng thôi lượng nan, ta đai ỉa trên đầu, nó bực tức, nó mới phong lên một cái cây khác. Đó, từ lúc đó hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây đó đó sanh tôi. Nhưng mà cô với cây này có khác nhau chỗ nào? Bị thì lúc đó hai bên mới thông cảm. Cho nên con với mẹ, tớ với thầy phải có cái cảnh phản nguyên tự lực như cái bông và tôi đã giải thích. Thế nào nó cũng giỏi hơn thầy nó, nó phải phản. Đó là cái thường tình tự nhiên rồi. Khi mà chúng ta hiểu cái định luật tự nhiên, đó là cái định luật tiến hóa, tách rời để cho nó tiến hóa, rồi sau này nó mới cũng trở về nguồn cội, không phải lãnh cái nhiệm vụ qua qua xanh xanh đại gia. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy, cũng tư tưởng trong đó cũng phản cha phản mẹ, phản anh phản em, phản tất cả những thầy dạy chúng ta, ta cũng phản luôn, để chi? Để ra đứng độc lập. Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta thấy cái nguồn cội chúng ta cần thiết hơn mới trở về. Khi mà hiểu được nguồn cội chúng ta trở về nhanh hơn. Người chưa hiểu ngọn nguồn cội còn đi cái chuyện phản này phản kia phản nọ phản lâu lắm, chưa có việc nguồn cội. Mà chúng ta nhờ tu, chúng ta thức giác sớm, chúng ta trở về nguồn cội mau lẹ hơn. Thấy không? Đó. Có cái bông chút mà nó cũng ra cái thiết lý rất cao siêu và minh triết cho mọi người thấy. Cái phản nguyên tự lực của nhân sanh càng không vũ trụ phải có. Đó. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế xưng là tôi sanh tôi bay ra, nhưng mà ai chơi với đâu, thấy không? Nó bo bo với nó thôi, nó đâu có về với cha nó. Cho nên Ngọc Hoàng ngồi con mình không ai chơi là vậy. Cho nên hồi tôi xuất hồn đi, tôi thấy có một mình ngồi bơ vơ, có một mình. Cho nên bây giờ mình thấy y nói rồi khóc, điển xuống nói rồi khóc, tao có một mình thiệt tội nghiệp, nhưng mà tao ở tất cả các nơi đều có. Nhưng mà tại sao nó không về? Bởi vì nó là đương phản, nó phản nguyên tử lực, nó phải tự nhiên vậy để nó dồi nhồi quả cho nó tiến qua. Mà nó đi chậm qua không biết chừng nào nó mới về được, thấy không? Cái thiên cơ quy định nó đã quá nghỉ ngày giờ, nó không chịu về. Đáng lẽ quy định cho nó 1000 năm nó phải tụ, nhưng mà 1000 năm sắp tới rồi nó chưa tụ, cho nên phải buộc xuống để giao qua nó, khuyên đạo để cho nó tiến về càng nhanh càng quý, được nhiều cái hột giống tốt, sau này nó mới sản xuất ra cái dân đức ngọc, mới có cảnh hòa bình ở trong địa cầu mở. Thấy chưa? Bông sen này nó mọc ở đâu? Nó mọc ở dưới bùn, nhưng mà người ta thấy nó là người ta kinh mơ và tán thưởng nó đẹp trong cái sự trong suốt, không có nhơ bẩn. Bây giờ chúng ta muốn cầm thành một cái bông sen thì người phải làm thế nào? Các bạn tu đây là từ ở trong bùn tiến giải tới một hoa. Người tu chưa đạt tới hồn, nó thần thức của tôi
Từ ngày tu tới bây giờ tôi cảm ơn sự trong sạch là quý giá, sự trong lành là quý giá, sự sáng suốt là cởi mở. Thấy chưa? Thì trên đầu có các bạn là một hoa sen, mà lấy hoa sen dưng Phật thì chúng ta có thường trực hoa sen ngay trung tim bộ đầu để đánh lễ Phật. Tại sao phải đánh lễ Phật bằng cái đó? Là chúng ta lấy sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để hòa với sự sáng suốt bên trời. Đó. Cho nên giá trị của hoa sen vô ngần. Ở thế gian ai cũng tán thưởng. Và chỉ lấy hoa sen được kính Phật để tượng trưng cho sự trong lành và thanh nhẹ. Thì bây giờ chúng ta đang tu đây là mục đích mọi người đều mở trên bộ đầu và tiến tới cái hoa sen tươi đẹp ở bên trên. Khi mà đạt tới cái hoa sen tươi đẹp đó, không phải loài người khen thưởng chúng ta, mến chúng ta, nhưng mà chư thiên chư Phật cũng chư hoa sen. Những người thanh nhẹ đi tới hồ sen, ai cũng muốn dòm sen và ngắm sen. Thì trên kia cũng vậy, nếu mà hoa sen chúng ta nở rồi thì cũng có người dòm sen và ngắm sen, rồi sẽ thấy cái kiến sen tư đẹp của chúng ta đủ màu đủ sắc. Thế chứ à, cho nên tu đây là từ trong đậm đi tới cái tịnh, từ cái ô trượt đi tới sự thanh tao. Mọi người các bạn đều ở trong ác trực, ô trực và chiến thơ sự thật ra sang suốt ở bên trên bộ, không khác gì hoa sen của mình. Cho nên nhiều người ở thế gian dọc thấy hoa sen tính mến gì thôi, nhưng mà không hiểu rõ. Mà hiểu rõ rồi thì chúng ta thấy ta có hoa sen, cho nên người ta vẽ Phật ngồi trên hoa sen. Thì cái bầu điển trên bộ đầu của chúng ta là hoa sen, mà hồn chúng ta sẽ nhự đó mà xuất phát. Cho nên người tu mà nó có mở rồi thì dùng thấy đây nó có phải vật, nó cũng ngự ở đây được. Nhưng mà tôi có hai cái vòng, nó lại không cái vòng ở đây. Thấy chưa? Cái vòng nhỏ và cái vòng lớn. Thì tôi muốn ngự ở đây cũng được, và tôi muốn ngự ở đây cũng được. Rồi tôi có cái chỗ này, tôi muốn ngự ở bên này cũng được. Thì bây giờ các bạn cũng có thể đi tới chỗ đó. Cho nên khi mà nghe thanh điển rồi, cái đầu nó lăn lăn nhẹ nhẹ, đó là những cái tòa sen đang mở. Sự thanh cao trong tâm của chúng ta nó bộc phát trong sự nhẹ nhàng, để đón hưởng những cái lý cao siêu ở bên trên. Không nghe, không thấy mà hiểu được những cái triết lý mà mình không có tỏa được vì trình độ chưa có. Hỏi tại sao trình độ chưa có? Bởi vì cái vòng điển của bộ đầu chưa mở hết, thì không có đón nhận được cái lý ở bên trên. Hiểu vậy thôi nhưng mà thuyết lại không được. Cho nên chúng ta tu rồi lặng lặng chúng ta sẽ thấy đơn sơ một hoa sen ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc ai cũng kinh mến. Huống hồ gì phần thanh điển của các bạn có rồi là không có người yêu thương khác. Đừng có sợ thiếu người yêu thương, khi tin khi Phật điều như cô và thương mến chúng ta. Cho nên chúng ta phải dày công tu để đạt cái pháp đó. Khi mà đạt tới hoa sen sáng suốt rồi thì cái tham sân si nó tự nhiên không còn nữa. Cho nên con người ở thế gian nhiều người tự phỉnh lấy mình, xưng hô tôi tu hành nhưng mà chưa tu. Đó, tu cho có chừng, hay là tự đắc nói tôi muốn tu lúc nào cũng được. Đó là tự làm cho mình ô trượt và làm cho hoa sen không có nở nổi. Cho nên cái tánh sân hận vẫn còn ở trong tâm của người. Cho nên cố gắng giải đi
rồi sẽ thấy. Nhưng mà những điều đó họ sẽ thấy cái gì? Họ thấy cái bản tánh sâu của họ là họ đã đi vô trong cái minh tâm mới thấy cái tánh sâu. Phân cho họ thấy rõ ràng. Trước kia họ nói tu, nhưng mà họ thiếu tu, thành là họ vọng động. Rồi bây giờ nghe những cái thuyết lý cao siêu, họ nghe họ khỏe lắm. Nhưng mà trở về lại họ phản lại với những cái thuyết lý đó, là họ chưa hóa giải lục căn lục trần nổi. Họ chưa chịu trở về với họ, cho nên họ bị lục đục ở trong cái giới đó. Thì cái giới đó là gì? Ác trược và ma quỷ mà thôi. Muốn ăn thua với người ta mà không biết ăn thua với mình. Thì ăn thua với người ta, ăn thua không được thì nó trở lại với mình, nó dồn cục, nó làm cho mình bực tức mãi mãi, sầu bi mãi mãi, đau khổ mãi mãi và không có giải nổi. Cho nên pháp này nó là cứu giúp những người đó. Người nào bị những cái trường hợp đó và thức giác lên, cố gắng tù, cố gắng sửa, cương quyết đi tới, hơn người trượt pháp, hơn một vị Phật, thì tự nhiên nó đạt pháp. Còn nếu mà không hiểu, còn ôm cái vọng động đó và dơ cao cái vọng động đó, thì nó trở nên cái gì? Nó trở nên một màn đen của suốt cuộc đời và không bao giờ tiến qua được qua bên kia nữa. Vách tường đó nó chẳng đứng đời đời kiếp kiếp, hạ màn rồi là chỉ đứng đó thôi, không có ra được. Cho nên cái pháp này có thể cứu những người đó. Mà nếu những người đó không thức giác thì người đó đau khổ hoài hoài. Cho nên mỗi người chúng ta phải cố gắng tu để hiểu lấy mình. Dù gặp phải hoàn cảnh nào xấu cực khổ trong nội tâm, cũng phải am hiểu lấy mình và sửa mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Không nên nghĩ điều sai cho người khác. Thì các bạn giải cái đó rất mạnh. Đó là cái pháp để tự trị và tự giải. Cho nên chúng ta trị bệnh, lâu lâu các bạn cũng phải nói cho những người bệnh biết cái tâm của mình phải sửa. Bệnh gan tâm sân, bệnh tim tự đắc, bệnh bao tử tham ăn, bệnh thận thì ham sắc. Mà mình biết sơ qua những cái đó, mình cũng dùng lý thuyết mình khuyên cho họ tự bỏ được. Một cái đó là cái tự bệnh chính đáng. Mà chính mình là người chữa bệnh cho mình mới là hết bệnh. Thầy chữa bệnh không hết bệnh, một phần nào thôi. Chính người bệnh tự chữa bệnh mới là hết bệnh. Đó, như tôi thường nói, thấy từ nóng nảy, tôi lấy cái từ bi bác ái. Khi mình thấy nóng nảy, mình lấy từ bi bác ái để trị. Mình lấy tình thương để hóa giải. Mà mình phải tích khi tình thương nó mới hết cho sạch. Đó, tôi đứng dẫn ai, thôi tôi bỏ. Tôi đi làm phước, tôi đi giúp bà nào đang nghèo khổ. Tôi đi thương một cái gia đình nào nó đang thiếu thốn, tôi phải đi tới đó giúp họ. Bất cứ gia nào và trong khả năng của tôi phải làm. Thì tình thương tôi thực hiện được, cái phân tánh tôi đâu có còn. Thấy không? Tôi lấy cái nắm đó đi trợ giúp cho người khác. Mình mượn cái nắm đó để giải, lấy cái tình thương giải cho họ. Thấy không? Mình hết sân thì họ cũng hết sân, hết sân thì họ mới hết bệnh. Còn mình cứ còn mang sân hoài thì rốt cuộc mình không cứu mình được và không cứu người ta được. Cho nên sự bệnh hoạn nó phải triền miên tới với họ. Chúng ta trị bệnh nhiều bệnh lắm rồi, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Nhiều người nói bệnh tà, mà thấy con tà nó đứng ở đâu cũng chưa thấy. Cho nên còn phải học. Mà học
học học cái lớp nào để mà thấy chỉ có tu. Cái nhẹ thì nó thấy cái nặng, cái sáng thì nó dần thấy cái to, thấy không? Còn nếu mà mình không có nhẹ làm sao mình thấy được cái nặng? Hỏi cái nhẹ chỗ nào? Tôi đứng đứng, tôi đứng chăm người mà người đó nó tới làm gần hết cả cái mình, tôi là cái nặng tới với tôi rồi, tôi biết đó là tà. Hỏi cầm cặp mắt thấy điểm tôi thấy thôi, nó làm gần nặng cái ngực tôi, nó tà rồi. Liệu tôi có thể trị được không? Tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cái sáng suốt nó giải. Mà giải được hay không? Giải không được tôi xin lỗi, tôi không trị cho bệnh đó, bởi tôi chưa có khả năng. Bệnh này tôi trị không được. Còn nếu nó áp đảo làm cho tôi nặng là tôi trị cho nó cách này cách kia cách nọ, thì chút nữa về tôi phải mang bệnh. Có nhiều người bị mang bệnh là vậy. Cái luồng điển họ chưa có, họ đo lường không nổi. Nhưng những người tu nhẹ thì đo lường được. Đo lường được mà mình niệm Phật mà nó giải được, mình trị được. Còn niệm chừng nào mà nó thấy nặng chừng mấy á, thì thôi xin lỗi, bởi vì nó mạnh hơn tôi. Ha? Tôi xin lỗi hết, cho nó đi ra khỏi là thấy tôi từ từ nhẹ, 5 phút sau thì nhẹ. À, cái đó về y học, về bác sĩ y học không có hiểu nổi cái đó. Mà về đông y có cái trị tà, mà bây giờ chúng ta về vô vi chúng ta thấy rõ, nếu chúng ta trị nó xâm chiếm chúng ta và chúng ta có mạnh chúng ta mới qua giải nó được. Còn nếu không mạnh, không nhẹ hơn nó, qua giải nó không nổi thì chúng ta phải mang bệnh. Cho nên nhiều bạn đã đi châm cứu, và trong những người đã học về châm cứu rồi về than thở nói là bệnh này bệnh kia bệnh nọ, thì tôi chỉ cười thôi vì họ chưa thấy cái đó. Nhưng mà bữa nay sẵn đây tôi giảng luôn để mọi người nghe một chút, và cố gắng tu để lấy cái phần thanh điển của mình đo lường bệnh nhau. Cái nào mình có khả năng giúp được giúp, không có khả năng thôi xin từ chối. Chúng mình bệnh đây rồi có trả là lấy ai mà giúp cho những người có bệnh thông thường tới với mình, thấy không? Nó sẽ có người khác thì mình không trị được, có người khác thì đừng có lo. Cái nào ngoài khả năng đừng làm, trong khả năng của mình nên làm. À, thầy nên đi châm cứu mà nó không có bệnh hoài. Còn nhiều người đi châm cứu bệnh hoài mà không biết sao. Cũng như ông dân cao, ông đi châm về rồi ông vô giường, ông nằm, bà nói ta chết tôi rất nặng hết rồi. Nhưng mà ông đã có tiếng, ông mới mệt tôi ngủ chứ tôi tâm mệt tôi ngủ chứ. Bà thì biết mà tôi, ông về thì cái ngực tôi nó nặng đó. Nhưng mà ông kia không biết, thấy không? À, ông kia thì căn cứ về cái y lý ông vững lắm, về đông y ông vững vào kinh nghiệm ông ít kỳ. Nhưng mà ông không hiểu cái tà, ha? Thì ông bị nó theo ông, về ông vô nhà là bà kia thấy nặng rồi. Tại sao bị gì tới nặng là bà ở nhà bà thấy bà thiền, nhưng mà bà yếu, cái nhân điện bà yếu thì tự nhiên nó sang qua liền. Nó sang qua thì bà cảm giác thấy mê mệt, thấy thôi tôi không ăn cơm được. Thì ông kia tưởng bà ghen, không phải ghen, bởi vì bà suy yếu thần kinh, bà suy yếu cái luồng điện, bà suy yếu điện nó xanh mà. Nha. Cho nên mình hiểu được cái đó là cái đó, cái mà tôi vừa cách nghĩa ở bên trên, cái đó quan trọng, quan trọng lắm chứ không phải không đâu. Rồi từ từ các bạn sẽ thấy nhiều người bác sĩ bị bệnh mà chữa không được, không biết tại sao, không hiểu tại sao. Cho nên chúng ta có cái thiện nó cũng đỡ, về rồi chúng ta đi bữa nay nó mệt nhưng mà cố gắng thôi, tôi ngưng không dám đi trị bệnh nữa, tôi liên tiếp hai tuần lễ thì nó cũng giải được. Nhiều lắm thì hai tuần lễ xin năng làm pháp luân thì nó giải được. Cho nên cái phương pháp trị bệnh trong đó, chúng ta đi từ bước một rồi chúng ta sẽ thấy bờ lãnh đạo. Chúng ta trị bệnh về bờ, về cơ thể, về lý học, về huyệt đạo. Tôi đồng ý tâm cứu. Rồi còn về cái siêu hình, chúng ta cũng bắt tìm hiểu và biết rằng là rồi tôi nói chỉ có 1-20%, không có nói hết. Bởi vì trình độ các bạn chưa tới đó, nói không hiểu được và đâm ra sợ thêm. Nó có nhiều chuyện sau này sẽ nói và cho các bạn hiểu nhiều hơn. Rồi không phải rằng đến nay bạn chăm người này rồi tối bạn ngủ ngon giấc là bạn không có trách nhiệm đâu. Chăm rồi, nếu mà bạn nhẹ rồi thì bạn phải đi làm việc trong cái gia cảnh của họ. Và cái việc đó nó ở trong cái siêu hình, người mắt phàm không thấy, nhưng mà cho chúng ta thiền, chúng ta có thể giúp đỡ cho gia cảnh đó nó được hiểu.